28. Giới, cất y cũng gấp quá hạn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo an cư tại một làng nọ. Lúc mới bắt đầu an cư, vào một buổi mai, họ khoác y, cầm giấy bút vào một xóm làng, nói với các ưu bà tắc: các ông hãy họp nhau làm việc nghĩa, cúng vải an cư cho chúng tôi. Các ưu bà tắc nói: lúc này không phải là lúc xin vải an cư, đợi đến mùa thu lúa chín. Khi ấy, phần lớn người ta đều hoan hỷ, họ sẽ cúng dường vải. Nhóm 6 tỳ kheo nói: các ông không biết rằng ở đời có nhiều tai nạn như nạn vua, nạn nước, lửa, trộm cướp, hoặc cha mẹ các ông ngăn cản không bố thí được. Thế là các ông không thành tựu công đức, còn chúng tôi thì thất lợi hay sao? Ưu bà tác nói: tôn giả chỉ cho tôi các tai nạn mà tự mình không thấy các tai nạn. Tôn giả tính nhận được tiền an cư rồi thì bãi đạo hoàn tục, hoặc muốn đi nơi khác sau. Sao lại đa dục tham lam? Như thế thì nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo nghe thế, liền đem sự việc ấy bạch đầy đủ với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: có thật lúc bắt đầu an cư, các ông đến nhà ưu bà tắc xin vải an cư, khiến cho các ưu bà tắc trách móc chăng? Họ đáp: có thật như vậy. Phật liền khiển trách: đó là việc xấu, an cư chưa xong mà đã xin vải trước. Từ nay trở đi, các tỳ kheo không được xin vải trước khi an cư xong. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ vị đại thần của vua Ba Tư Nạc là Di Ni Sát Lợi làm phản. Vua sai vị đại thần tên Tiên Nhân Đạt Đa tới đó đánh dẹp. Vị đại thần này lúc sắp lên đường, bèn đi đến chỗ tôn giả A Nan bạch rằng: thưa tôn giả, vị đại thần của vua Ba Tư Nạc làm phản. Nay nhà vua sai tôi đến đó đánh dẹp. Tôi sắp đối đầu với cường địch, thân mạng khó bảo toàn. Hàng năm, cứ khi an cư xong, tôi thường cúng dường trai tăng và dân y. Nay tôi vì lệnh vua sai khiến, không thể chờ đợi được, nên tôi định dân y trước. Đến khi an ổn trở về, sẽ cúng dường trai phạn sau. Tôn giả A Nan bèn đem sự việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật biết mà vẫn hỏi A Nan: ông an cư còn mấy ngày nữa? Thầy đáp: còn 10 ngày. Phật dạy: từ nay ta cho phép trước tự tứ 10 ngày, các tỳ kheo được nhận y dân cấp thời. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu còn 10 ngày nữa mới mãn 3 tháng hạ mà gặp dịp dân y cấp thời, tỳ kheo nào cần được phép tự tay nhận lấy, rồi được cất giữ đến lúc thời y, thời gian được phép tìm y. Nếu cất quá thời hạn thì phạm ni tác kỳ 3 dạ đề. Giải thích: 10 ngày, từ mùng 6 tháng 7 đến 15 tháng 7, đó là 10 ngày. Được y dân cấp thời, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc tại gia, xuất gia, hoặc quân lính, lúc sắp ra trận dân, hoặc lúc trở về dân, hoặc lúc chết dân, hoặc khi thiếu nữ về nhà chồng dân, hoặc người đi buôn lúc lên đường dân. Khi ấy, thí chủ nói với tỳ kheo: nếu hôm nay không lấy, thì ngày mai sẽ không có. Đó gọi là y dân cấp thời. Y gồm có 7 loại như trên đã nói. Muốn lấy, nếu cần vật ấy, thì lấy cất đến thời của y. Thời gian của y, nếu không thọ y Kahina, thì được cất đến ngày 15 tháng 8. Nếu có thọ y Kahina, thì được cất đến ngày 15 tháng Chạp. Nếu cất quá thời gian ý thì phạm ni tác kỳ 3 dạ đề. Tỳ kheo nào thành tựu năm đức tính sau đây thì tăng nên cử làm người chia y. Không thiên vị, không giận dữ, không sợ hãi, không mê muội và biết ai nhận rồi, ai chưa nhận. Đó gọi là năm đức tính. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Tỳ kheo mổ giáp thành tựu năm pháp, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay Tăng cử tỳ kheo mổ giáp làm người khuyến hóa chia y, rồi bạch như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Tỳ kheo mổ giáp thành tựu năm pháp, nay Tăng cử tỳ kheo mổ giáp làm người khuyến hóa chia y. Các đại đức nào bằng lòng tỳ kheo mổ giáp làm người khuyến hóa chia y cho chúng tăng thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng cử tỳ kheo mổ giáp làm người khuyến hóa chia y xong, vì tăng đã im lặng, việc này cứ như thế mà thi hành. Người được tăng cử nên bạch tăng như sau. Các đại đức, vải có loại 4 ngón tay, có loại 8 ngón tay không bằng nhau. Nếu cùng thông cảm, tôi sẽ chia. Nếu không bạch mà chia, thì phạm tội việc tỳ ni. Phải bạch như trên rồi mới chia. Vị tỳ kheo này từ ngày 16 tháng 3 nên bảo các đàn việc cầm giấy bút đi ghi chép các phòng xá, giảng đường, phòng sưởi ấm, nhà thiền, cửa ngõ, nhà bếp, nhà chứa nước, nhà tiêu, nhà chứa củi, phòng tắm, chỗ ngồi dưới gốc cây, chỗ kinh hành, phải ghi tên tất cả, rồi xướng giữa tăng. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tại trú xứ kia có chừng ấy mền gối, có chừng ấy y an cư, chừng ấy thực phẩm, chừng ấy ngày ăn chay, chừng ấy vật được chú nguyện. Tại trú xứ nọ có chừng ấy chỗ A Lan Nhã. Nếu các tinh xá ở bên trái, bên phải xa nhau, thì nên chia phòng xá vào ngày 12-13. Nếu tại trú xứ ấy không dung nạp hết, thì phải đi đến nơi khác. Nếu trong phạm vi thôn xóm gần đó có tinh xá, thì nên chia vào ngày 14-15. Khi chia, phải ghi rõ phòng ốc mền gối này đưa cho thượng tọa, và phải bạch tăng. Trụ xứ kia có chừng ấy phòng xá, mền gối, xin thượng tọa tùy ý nhận. Khi nhận xong, phải tuần tự giao cho đệ nhị, đệ tam thượng tọa, cho đến tỳ kheo không có tuổi hạ. Thượng tọa nên nói rằng, phòng xá thì chia theo thứ lớp, còn vật cúng dường thì nên chia bình đẳng. Bấy giờ nên tùy thượng tọa xử trí. Khi thượng tọa nhận rồi nên tuần tự giao cho đệ nhị, đệ tam thượng tọa, cũng như thế, cho đến tỳ kheo không có tuổi hạ. Nếu phòng nhiều nên chia một người hai phòng. Khi giao cho hai phòng mà không chịu nhận thì nên nói. Đây là vì để trông coi mà chia, chứ không phải chia để ở. Không được chia cho sa di hai phòng. Nếu phòng xá ít thì nên chia hai người một phòng. Nếu chia như vậy mà vẫn không đủ, thì ba người một phòng, hoặc bốn người, năm người, cho đến 10 người cùng ở chung một phòng. Nếu có nhà lớn, hoặc phòng sưởi, hoặc phòng ngồi thiền, hoặc giảng đường, thì tất cả cùng ở trong đó. Nếu không đầy đủ, thì đưa cho thượng tọa giường nằm, cho người trẻ giường ngồi. Nếu cũng không đủ, thì đưa thượng tọa giường ngồi, người trẻ giường đặt dưới đất. Nếu cũng không đủ, thì đưa thượng tọa nệm cỏ, người trẻ ngồi không nệm. Nếu cũng không đủ, thì các thượng tọa nên ngồi, những người trẻ nên đứng. Nếu cũng không đủ, thì thượng tọa nên đứng, người trẻ nên ra khỏi phòng, tới dưới gốc cây hoặc những nơi khác. Thầy tỳ kheo được tăng sai, từ ngày 16 tháng 6 trở đi, nên nói với các đàn việc. Lão trượng, phải lo chuẩn bị y. Khi ấy, nếu đàn việc đưa y, thì nên bảo. Hãy để ở nhà ông, đợi đúng lúc rồi đưa. Nếu quân lính sắp đi chinh chiến cúng dường, hoặc chinh chiến trở về cúng dường, hoặc người trước khi chết cúng dường, hoặc khách buôn lúc ra đi cúng dường, hoặc lúc thiếu nữ lấy chồng cúng dường, Nếu như lúc ấy không lấy, thì ngày mai không có, thì khi ấy nên nhận lấy. Từ mùng 5 tháng 7 trở đi, nếu có ai đưa y đến, thì lấy cất một chỗ, rồi dùng lá cây hoặc vỏ cây ghi chép vào. Chừng ấy thời y, chừng ấy phi thời y, chừng ấy y dân cấp thời. Loại y đúng thời thì để đúng thời chia, loại y phi thời thì chia lúc phi thời, loại y dân cấp thời thì chia đúng thời. Nếu người chia y hoặc bãi đạo hoặc chết không thể chia y được, hoặc thời hạn đã hết thì nên đổi y cho nhau. Y tỳ kheo ni nên đổi cho tỳ kheo, y tỳ kheo nên đổi cho tỳ kheo ni. Nếu làm như vậy mà không được, thì y sa di nên đổi cho tỳ kheo, y tỳ kheo nên đổi cho sa di. Nếu cũng không được, thì nên bạch giữa chúng tăng như vậy. Bạch chư đại đức, thời gian của y đã qua, chúng tăng hòa hợp, dùng các y đó làm ngọa cụ cho tăng bốn phương. Nếu bằng lòng, thì nên làm ngọa cụ cho tăng bốn phương. Nếu có người nói, tôi an cư mùa hạ tại đây, được phần y này, vì sao lại dùng làm ngọa cụ cho tăng bốn phương, thì nên nói với người ấy rằng, đợi sang năm vào thời gian của y, sẽ đưa cho thầy. Thế nên nói, như trên. 29. Giới, rời y quá thời hạn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ vào mùa hạ an cư, các tỳ kheo sống tại A Lan Nhã. Đến giờ khất thực, bèn khoác y đi vào thôn xóm khất thực. Sau đó, các mục đồng chăn bò, chăn dê hoặc những người đi lấy củi, bèn cầm chìa khóa tới mở cửa phòng các tỳ kheo lấy trộm y vật. Khi ấy, các tỳ kheo vì sợ lấy trộm nên cầm hết y vật vào xóm làng. Phật biết mà vẫn hỏi, đó là những tỳ kheo nào mà chuyển vận đồ đạc đến đây vậy? Các tỳ kheo liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, đó là các tỳ kheo an cư tại A Lan Nhã. Sau khi đi khất thực, có người cầm chìa khóa đến, mở cửa phòng lấy trộm hết các y vật, cho nên mới mang lỗ ngổn tới đây. Phật nói, từ nay về sau, vào những lúc đáng lo ngại, ta cho phép được đem một trong ba y gửi trong xóm làng. Lại nữa, khi Phật an trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, nơi thành Xá Vệ, lúc ấy, tại nước Sa Kỳ, ngay trong mùa hạ an cư, có sự tranh cãi xảy ra trong tăng chúng. Phật bèn sai Ưu Ba Ly đến nước Sa Kỳ, như pháp dập tắt sự tranh chấp đang xảy ra giữa chúng tăng. Nhưng trưởng lão Ưu Ba Ly không đi. Phật hỏi Ưu Ba Ly, vì sao ông không đi? Bạch Thế Tôn, y tăng già lê của con nặng nề, nếu gặp mưa nữa thì không thể mang nổi, mà nay đã nửa mùa an cư, nếu để y lại thì phạm ni tác kỳ. Ông đi về mất hết mấy ngày? Bạch Thế Tôn, đi 2 ngày, ở lại 2 ngày, trở về 2 ngày, tổng cộng mất hết 6 hôm, kể cả đi về. Từ nay về sau, các tỳ kheo được để y lại trong vòng 6 hôm. Ưu Ba Ly đến đó rồi, thấy sự đấu tranh khó mà giải quyết nhanh được, bèn trở về, đảnh lễ chân Phật, đứng hầu một bên. Phật biết nhưng vẫn hỏi, Ưu Ba Ly, vì sao ông đi về nhanh vậy? Sự đấu tranh đã dập tắt xong chưa? Dạ chưa dập tắt, Bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Sự tranh chấp khó dập tắt, không thể giải quyết nhanh được, lại sợ quá ngày, mất y, y phạm quy định, phạm ni tác kỳ, cho nên con phải trở về. Từ nay, ta cho phép được sống cách ly với y trong 1 tháng, nhưng tăng phải làm yết ma cho phép được sống cách ly với y 1 tháng, mà không vi phạm. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, trưởng lão Ưu Ba Ly nay đến nước Sa Kỳ vì tăng dập tắt sự tranh chấp, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, nay tăng cho Ưu Ba Ly đến trước tăng, xin phép Yết Ma 1 tháng không mất y. Các đại đức nào bằng lòng cho Ưu Ba Ly đến trước tăng, xin phép Yết Ma 1 tháng không mất y, thì im lặng. Ai không bằng lòng, hãy nói. Vì tăng đã bằng lòng nên im lặng, việc ấy cứ như thế mà thi hành. Thế rồi đương sự phải đến trước tăng xin, nói như sau. Xin đại đức tăng lắng nghe, tôi là tỳ kheo Ưu Ba Ly, muốn đến nước Sa Kỳ vì tăng dập tắt sự tranh chấp. Mong đại đức tăng cho tôi pháp Yết Ma 1 tháng không mất y. Xin như vậy đến lần thứ hai, thứ ba, rồi người làm Yết Ma nên nói. Xin đại đức tăng lắng nghe. Trưởng lão Ưu Ba Ly muốn đến nước Sa Kỳ vì tăng dập tắt sự tranh chấp. Đã đến trước tăng xin pháp Yết Ma 1 tháng không mất y. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng này cho Ưu Ba Ly pháp Yết Ma 1 tháng không mất y. Đây là lời tác bạch. Xin đại đức tăng lắng nghe. Trưởng lão Ưu Ba Ly muốn đến nước Sa Kỳ vì tăng dập tắt sự tranh chấp. Đã đến trước tăng xin pháp Yết Ma 1 tháng không mất y. Các đại đức nào bằng lòng cho Ưu Ba Ly pháp Yết Ma 1 tháng không mất y thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là lần Yết Ma thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã bằng lòng cho Ưu Ba Ly 1 tháng không mất y xong. Vì tăng đã im lặng, việc ấy cứ như thế mà thi hành. Sau đó, Phật hỏi các tỳ kheo. Đã cho Ưu Ba Ly pháp Yết Ma 1 tháng không mất y chưa? Đáp, đã cho. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả. Vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Khi 3 tháng hạ chưa xong, các tỳ kheo an cư tại A Luyện Nhã, nếu có sự kiện đáng lo sợ, nghi ngờ, thì có thể gửi 1 trong 3 y tại nhà dân. Tỳ kheo có duyên sự được cách ly với y trong 6 hôm. Nếu quá 6 hôm, trừ tăng Yết Ma cho phép, thì phạm Ni Tác Kỳ 3 dạ đề. Giải thích. 3 tháng an cư, từ ngày 16 tháng 4 đến 15 tháng 7. Chưa xong, chưa hết tháng cuối mùa hạ, nghĩa là tỳ kheo sống tại A Luyện Nhã, chưa đến tháng cuối. Chỗ A Luyện Nhã, trong phạm vi đường kính 500 cung, không có nhà của mục đồng. Đó gọi là chỗ A Luyện Nhã. Điều đáng lo sợ, hoặc bị giết, bị cướp đoạt. Điều nghi ngờ, tuy không bị giết, bị cướp đoạt, nhưng trong lòng sinh nghi, không biết trong chốc lát nữa có kẻ nào đến giết người, lấy y không. Nếu tỳ kheo thấy có điều đáng nghi ngờ, lo ngại như vậy, đó gọi là nghi ngờ. Hoặc 1 trong 3 y, hoặc y tăng già lê, Uất Đa La Tăng, An Đà Hội, nhưng không được gửi y Tăng Già Lê và An Đà Hội, mà nên gửi y Uất Đa La Tăng tại nhà dân trong thôn. Tuy vậy không được gửi nhà thế tục, không đáng tin, mà nên gửi nhà nào đáng tin, có thể lấy lại được. Nếu gửi gia đình khả nghi mà họ suy nghĩ, các tỳ kheo không chắc gì đã trở lại, thì nên đề phòng. Các tỳ kheo nếu vì việc tháp, việc tăng thì được lìa y trong 6 đêm. 6 đêm, thời hạn trong 6 hôm. Trừ tăng Yết Ma cho phép. Thế Tôn dạy nếu tăng Yết Ma thì không có tội, nhưng nếu tăng Yết Ma không thành tựu thì không thể gọi là Yết Ma. Yết Ma không thành tựu nghĩa là chúng không thành tựu, tác bạch không thành tựu, Yết Ma không thành tựu. Nếu bạch thành tựu, Yết Ma thành tựu, chúng tăng thành tựu, thì gọi là tăng làm Yết Ma. Nếu đã thọ Yết Ma giữa tăng xong, thì không nên ở lại đợi cúng dường, mà nên đi liền. Nếu trước bữa ăn làm Yết Ma, thì sau bữa ăn nên đi. Nếu sau bữa ăn làm yết ma, thì sáng sớm hôm sau nên đi. Lúc đi, không nên đi đường quanh ghé nhà đàn Việt, mà nên đi đường thẳng. Nếu đường thẳng có tai nạn như tai nạn sư tử, tai nạn hổ lang, tai nạn trùng độc, tai nạn mất mạng, thì khi ấy đi bằng đường quanh không có tội. Khi đến đó rồi, không được duyên trì đợi khách tỳ kheo cúng dường ẩm thực. Nếu đến trước bữa ăn, thì sau khi ăn xong, tập họp chư tăng diệt trừ sự tranh chấp. Nếu đến sau bữa ăn, thì sáng sớm hôm sau liền tập họp chư tăng diệt trừ sự tranh chấp. Nếu sau bữa ăn giải quyết xong việc, thì sáng sớm hôm sau trở về. Nếu giải quyết xong công việc trước bữa ăn, thì sau bữa ăn trở về, không được ở lại đợi khách tỳ kheo cúng dường. Khi trở về không nên đi đường quanh, mà phải trở về bằng đường thẳng. Nếu đường thẳng có tai nạn, thì như trên đã nói. Lúc mới đến đó, không được tụng kinh, đun bát, nhuộm y. Nếu giải quyết công việc xong, mà còn thì giờ thì được tụng kinh, làm các việc khác. Nếu sự việc khó giải quyết, thì trong thời gian lưu lại được tụng kinh, đun bát và nhận sự cúng dường ẩm thực của tỳ kheo khách. Như vậy không có tội. Khi dập tắt sự tranh chấp, không được dùng ý riêng mình áp đặt người ta, mà phải ra giữa chúng, sai người có khả năng, có uy đức thế tục, giúp giải quyết. Nếu ở A Luyện Nhã thì được gửi y trong nhà dân 6 hôm. Nếu quá 6 hôm thì phạm ni tác kỳ 3 dạ đề. Vị tỳ kheo này muốn xả y thì nên thỉnh vị trì luật, như giới thứ nhất ở trên đã nói. Thế nên nói như trên. 30. Giới biển thủ tài sản của tăng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, có một tỳ kheo đến giờ khất thực, bèn khoác y, cầm bát vào thành tuần tự khất thực. Đến một nhà kia, có một phụ nữ nói với thầy: "Thưa tôn giả, ngày ấy, vân vân, con sẽ cúng dường chư tăng và dân y." Tỳ kheo nói: "Lành thay này chị em, dùng ba pháp không kiên cố là thân, mệnh và tài sản để đổi lấy ba pháp kiên cố. Vậy hãy thực hiện nhanh, vì tài vật vô thường, có nhiều tai nạn." Nói thế rồi, thầy liền trở về tinh xá, nói với các tỳ kheo: "Tôi muốn báo cho các vị một tin vui." Các tỳ kheo hỏi: "Có tin vui gì thế?" Thầy đáp: "Tôi nghe Ưu Bà Di Mẫu Giáp định cúng dường trai phạn và dân y cho chư tăng." Nhóm 6 tỳ kheo nghe thế rồi, liền hỏi: "Thầy vừa nói gì đó?" "Tôi nghe Ưu Bà Di Mổ Giáp định cúng dường trai phạn và dân y cho chư tăng." "Thầy có biết nhà ấy ở nơi nào không? Nằm vào đường nào? Cửa hướng về phương nào?" Hỏi cặn kẽ rồi, sáng sớm hôm sau, họ bèn khoác y đi đến nhà ấy, hỏi: "Bà chủ có được yên ổn không?" Bà đáp: "Yên ổn." "Tôi nghe bà định cúng dường trai phạn và dân y cho chư tăng, có thật thế không?" "Thưa tôn giả, tôi có ý định ấy, nhưng e trong lúc chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, không biết có thành tựu không. Như tôi đây là người xuất gia trước, làm tỳ kheo đã lâu năm, nếu bà dân y, tôi sẽ mặc đi tới các nhà hoàng tộc hoặc đảnh lễ Thế Tôn. Nếu các nhà hào quý hoặc ai đó hỏi tôi: 'Ông được y đó ở đâu vậy?' tôi sẽ đáp: 'Do Ưu Bà Di Mẫu Giáp có tín tâm cúng dường.' Như vậy bà sẽ được tiếng tốt, mọi người đều biết đến bà. Gia đình còn lại không có vật nào nữa. Vì con đã định cúng dường chư tăng, nếu cúng riêng cho thầy, thì con sẽ phạm lỗi thất hứa cúng cho tăng. Nếu con có y khác, con sẽ cúng riêng cho thầy, vì cúng cho thầy cũng như cúng cho chư tăng. Cúng hay không cúng, tùy ý bà." Nói thế rồi thầy liền ra đi. Khi thầy đi rồi, Ưu Bà Di suy nghĩ: "Nếu ta cúng dường cho tỳ kheo ấy, mà không cúng dường cho chư tăng, vốn là ruộng phước tốt, thì không ổn. Nhưng nếu ta không cúng dường cho tỳ kheo ấy, mà tỳ kheo ấy vốn có nhiều thế lực với vương gia, thì ông ấy có thể gây cho ta sự bất lợi. Nghĩ như vậy nên bà không cúng dường cho tăng, và vì giận tỳ kheo ấy nên cũng không cúng dường cho thầy. Các tỳ kheo nghe thế, bèn đem việc ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà đến. Khi họ đến rồi, Phật hỏi rõ các việc trên. Các ông có việc đó thật chăng? Họ đáp, có thật như vậy. Phật khiển trách, đó là việc xấu, có hai điều không ổn. Một là khiến cho người bố thí mất phước, hai là người nhận mất y. Rồi Phật nói với Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà, các ông không từng nghe ta dùng vô số phương tiện, khen ngợi thiểu dục, chê trách đa dục hay sao? Đó là điều phi pháp phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Đoạn Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo biết vật đó, thí chủ định cúng dường cho tăng, mà tự xoay về cho mình, thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Giải thích. Biết, hoặc tự biết, hoặc nghe từ người khác. Vật, gồm có 8 loại. 1. Thức ăn dùng đúng giờ. 2. Thức uống dùng buổi tối. 3. Thuốc dùng trong 7 ngày. 4. Thuốc dùng suốt đời. 5. Vật vặt vãnh. 6. Vật nặng nề. 7. Vật không hợp pháp. 8. Vật vừa hợp pháp vừa không hợp pháp. Vật định cúng tăng. Ý thí chủ định chọn những vật đó để cúng cho tăng. Tăng gồm 8 thành phần. 1. Tỳ kheo tăng. 2. Tỳ kheo ni. 3. Khách tăng. 4. Tăng ra đi. 5. Tăng cửu trú. 6. Tăng an cư. 7. Tăng hòa hợp. 8. Tăng không hòa hợp. Tự xoay về cho mình. Tự thu vào, tự cất chứa, tự sử dụng. Nếu như vậy thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Vật này phải đem thí xả giữa chúng tăng, rồi sám hối tội ba dạ đề. Nếu không thí xả mà sám hối, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có người định cúng dường đến hỏi tỳ kheo, thưa tôn giả, tôi định cúng dường mà không biết nên cúng dường nơi nào. Tỳ kheo nên đáp, tùy ý bà kính trọng nơi nào thì cúng dường nơi đó. Nơi nào được quả báo nhiều? Cúng dường tăng được quả báo nhiều. Chư tăng nào giữ giới thanh tịnh, có nhiều công đức. Tăng không phạm giới, không mất thanh tịnh. Nếu người đem phẩm vật đến cúng dường, tỳ kheo nên bảo, cúng cho tăng được quả báo lớn. Nếu họ nói, con đã từng cúng cho tăng rồi, nay con muốn cúng cho tôn giả, thì tỳ kheo nhận không có tội. Nếu thí chủ hỏi tỳ kheo, con nên cúng dường vật này cho người nào để vật cúng này của con được sử dụng luôn? Khi ấy, tỳ kheo nên nói, tỳ kheo Mẫu Giáp là người tụng kinh, giữ giới, tọa thiền. Nếu cúng cho thầy ấy, thì sẽ được sử dụng thường xuyên. Nếu biết vật đó thí chủ định cúng cho tăng mà xoay về cho mình, thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Nếu xoay về cho người khác, thì phạm ba dạ đề. Nếu biết vật đó họ định cúng chúng tăng này mà khiến họ cúng chúng tăng khác, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu biết họ cúng cho nhóm người này mà khiến họ cúng nhóm người khác, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu biết vật đó cúng cho súc sinh này mà xoay sở hướng về súc sinh khác, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Các vật mà tỳ kheo đã xoay về cho mình, đã nói ở trên, tăng không được cho ai mà phải sử dụng. Thế nên nói như trên. Luật Maha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 11.